Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Bảy, ngày 19 tháng 8 năm 2017. Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, Tấn Trương sẽ có cuộc phỏng vấn với giáo sư Nguyễn Trí Hiếu về chứng khoán phái sinh. Tiếp theo là Hà Vũ với câu chuyện nước Mỹ, sau đó là chương trình hỏi đáp y học trước khi đến với bài học thành ngữ tiếng Anh. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, có nhiều thắc mắc chứng khoán phái sinh là gì? Tại sao gọi là sản phẩm phái sinh sau khi Việt Nam khai trương thị trường chứng khoán phái sinh với hợp đồng tương lai chỉ số VN30 là sản phẩm phái sinh đầu tiên hôm 10 tháng 8 năm 2017 vừa qua? Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng, trong cuộc phỏng vấn với đài VOA mới đây giải thích về thuật ngữ và sản phẩm tài chính này.
Nhưng ngày 10 tháng 8 vừa rồi khi Việt Nam chính thức khai trương thị trường chứng khoán phái sinh thì tiến sĩ Hiếu đã trình bày về cái hoàn cảnh và cái thời điểm cũng như sự cần thiết mà Việt Nam mở cái thị trường chứng khoán phái sinh này. Tuy nhiên, có rất nhiều thính giả và độc giả đặt câu hỏi là không hiểu cái thuật ngữ mới phái sinh. Thì thuật ngữ này giáo sư đã đề cập đến là nó dịch từ cái thuật ngữ tiếng Anh là derivatives. Thì có một số người đã biết về derivatives trong cái thị trường chứng khoán ở các nước phát triển như là Mỹ chẳng hạn. Nhưng khi mà nói đến phái sinh thì nhiều người đặt câu hỏi tại sao gọi nó là phái sinh. Thì trong cái cuộc nói chuyện hôm nay nhờ tiến sĩ giải thích tại sao gọi là phái sinh.
Vâng. Có lẽ các quý vị thính giả nghe đài và đọc bài của VOA và có câu hỏi đó, có lẽ cũng không phải là điều ngạc nhiên, tại vì chính tôi cũng đã từng đặt cái câu hỏi về cái thuật ngữ tại sao gọi là phái sinh. Từ Việt là phái sinh, nó đi từ cái tiếng Anh là derivatives. Derivatives nó từ cái tiếng derive, tức là dẫn xuất từ một cái sản phẩm cơ bản. Thế thì nếu mà về thuật ngữ đó mà dễ hiểu thì tôi nghĩ là phải nói là sản phẩm dẫn xuất nó được derive bởi những cái sản phẩm cơ bản. Thì tôi không hiểu các nhà kinh tế của Việt Nam tại sao họ lại dùng cái từ phái sinh. Thì tôi cũng thật sự tôi cũng tìm hiểu mãi mà cũng không cảm thấy mãn nguyện về những cái mà tôi được biết ở Việt Nam. Và chính vì thế đối với tôi đó, thì cái thuật ngữ phái sinh có lẽ nó xa lạ. Và đáng lý là có thể dùng cái từ những cái sản phẩm dẫn xuất thì có thể nó phù hợp hơn. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta cứ xem như là đây là một cái thuật ngữ mà thông dụng tại Việt Nam. Thì nếu mà trên tất cả thế giới mà dịch ra tiếng Việt thì có lẽ chúng ta cũng dùng cái thuật ngữ gọi là phái sinh. Thế thì cái chứng khoán phái sinh hoặc là cái sản phẩm phái sinh đó, nó là một cái công cụ tài chính mà cái giá trị của chúng phụ thuộc vào cái giá trị của một cái tài sản cơ sở. Tôi lấy một cái ví dụ dễ hiểu là một công ty phát hành ra cổ phiếu. Sau khi mà họ phát hành cổ phiếu thì cái cổ phiếu đó được tiếp tục giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thì cái bước đầu tiên là khi mà doanh nghiệp đó phát hành cổ phiếu thì được tiếng Anh chúng ta gọi là IPO, Initial Public Offering. Sau khi mà có cái IPO rồi thì cái chứng khoán đó được tiếp tục giao dịch trên cái thị trường mà ở Việt Nam gọi là thị trường thứ cấp. Cái thị trường đầu tiên, cái initial public offering, là nó được phát hành trên thị trường sơ cấp, the initial market. Và cái sau khi mà chứng khoán nó được phát hành rồi và giao dịch trên cái secondary market thì ở Việt Nam gọi là thị trường thứ cấp. Thế thì ở trên, ngay trên thị trường thứ cấp có hai cái thị trường, là thị trường của của các tài sản cơ sở và cái thị trường của các tài sản phái sinh. Thì khi mà một người mua và một người bán ngay lúc đó của một chứng khoán thì lúc đó là cái giao dịch đó là cái giao dịch cơ sở. Còn nếu mà không giao dịch, không phải là cái hợp đồng ngay lúc đó mà có một cái hợp đồng trong tương lai, chẳng hạn như tôi đàm phán thương thuyết và đồng ý sẽ bán một số chứng khoán tại một cái thời điểm 30 tháng 9 hoặc là kỳ hạn 1 tháng, 3 tháng, thì cái hợp đồng đó được gọi là hợp đồng phái sinh. Có nghĩa rằng cái hợp đồng phái sinh đó nó là cái hợp đồng dựa trên cơ sở của cái chứng khoán đầu tiên đã được phát hành. Và cái thị trường mà bao gồm những cái sản phẩm phái sinh như thế được gọi ở Việt Nam được gọi là thị trường phái sinh. Thì tại Việt Nam thì các cơ quan về chứng khoán định nghĩa có bốn loại chứng khoán phái sinh. Nó gồm hợp đồng kỳ hạn, mà chúng ta ở tiếng Anh gọi là forward, rồi hợp đồng tương lai, mà tiếng Anh gọi là futures, rồi hợp đồng quyền chọn, tiếng Anh gọi là option, và hợp đồng hoán đổi là swap. Tôi xin nhắc lại là tại Việt Nam gồm có bốn loại chứng khoán phái sinh là hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn và hợp đồng hoán đổi. Thì với bốn chứng khoán phái sinh đó, khi mà thị trường chứng khoán phái sinh được khai trương thì chỉ có một sản phẩm duy nhất được thực hiện, tức là hợp đồng tương lai, gọi là futures. Tất cả những hợp đồng khác như là hợp đồng forward, options và swap chưa được thực hiện. Sở dĩ mà chính phủ chỉ cho phép thực hiện có cái hợp đồng tương lai là tại vì cái thị trường phái sinh còn rất mới mẻ ở Việt Nam. Và để tránh cái rủi ro cũng như là để cho các thành viên ở thị trường dần dần tìm hiểu, am hiểu và quen thuộc với thị trường phái sinh. Thành ra tại thời điểm này thì chính phủ chỉ cho phép là thực hiện các hợp đồng tương lai mà thôi. Còn hợp đồng kỳ hạn forward, hợp đồng quyền chọn option và hợp đồng hoán đổi swap chưa được thực hiện trong lúc này. Và hiện tại thì cái hợp đồng tương lai đó được giao dịch dựa trên cái chỉ số kêu bằng VN30 Index, VN30 Index. VN30.
Thưa tiến sĩ, là cái hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đó thì cái gì là cái mà tiến sĩ vừa giải thích là sản phẩm cơ bản ở trong cái hợp đồng này ạ?
Nó không có sản phẩm cơ bản trong hợp đồng này. Đây là một cái thật sự ra rất khó hiểu đối với ở bên ngoài như là rất nhiều người trong nước. Cái VN Index, cái chỉ số VN Index nó gồm 30 cái công ty mà có lẽ là hàng đầu của Việt Nam. Thì nó cũng như là cái Dow Jones 500 hay là S&P 500 ở bên Mỹ. Thì họ chọn lựa ra những cái công ty hàng đầu có hoạt động tài chính vững vàng nhất, cổ phiếu ổn định nhất. Thì cái VN30 đó tập hợp cổ phiếu của những công ty hàng đầu đó. Và nó có một cái chỉ số, một cái index gọi là VN30. Thế thì một người mà họ chơi trong chứng khoán phái sinh đó, thì họ không mua trực tiếp bất cứ cái cổ phiếu nào trong nhóm 30 đó, mà họ thương lượng, họ mua bán giao dịch với nhau trên cái chỉ số VN30. Chỉ số VN30 bây giờ hiện tại là 744. Mà như chúng ta là VN Index thì nó tập hợp rất nhiều hàng ngàn cái công ty, hàng trăm cái công ty. Thì hiện tại thì VN Index là 700, khoảng độ 774 điểm. Còn VN30 là 744 điểm. Thế thì tôi là người mua hoặc là người bán thì tôi phải giao dịch qua cái sở giao dịch chứng khoán, thì trong đó nó có cái phân khúc về thị trường phái sinh. Thì tôi đưa ra một cái lệnh là tôi sẽ mua, nó có được định nghĩa những cái nó kêu bằng cái position, tức là cái Việt Nam kêu bằng vị thế đó. Thì họ hiện tại họ chỉ định là với những cái nhà đầu tư chuyên nghiệp đó, thì có thể có 20.000 vị thế trên một tài khoản. Rồi những nhà đầu tư tổ chức, những cái tổ chức kinh tế thì có 10.000 vị thế trên một tài khoản. Rồi còn các nhà đầu tư cá nhân thì 5.000 vị thế trên một tài khoản. Thì tôi dùng cái số đó để tôi mua hoặc bán. Và cái số, cái có thể gọi là như là cái đơn vị đó. Nhưng mà cái đơn vị đấy không phải là cổ phiếu, mà nó là đơn vị để mà giao dịch trên cái thị trường phái sinh VN30. Thì tôi có thể ra một cái lệnh là tôi sẽ mua bao nhiêu đơn vị đó, hoặc là tôi bán bao nhiêu đơn vị đó. Nó tùy theo cái nhận định của tôi về VN Index, về VN30. Thế thì hiện tại thì VN30 là 744 điểm. Thì nếu mà trong tương lai tôi dự báo là cái VN30 sẽ tăng điểm, chẳng hạn như tăng lên 454 điểm, thì tôi sẽ ra lệnh là tôi mua bao nhiêu đơn vị đó để và cho một cái, tại một cái thời điểm nào đó trong tương lai. Thế thì cái số điểm, cái đơn vị đó, cái kêu bằng vị thế đó, thì tôi sẽ phải tìm được cái người mà họ bán cho tôi. Thì tôi, nếu mà tôi tin rằng cái VN30 mà nó tăng từ 744 điểm lên 754 điểm, thì tôi sẽ mua, tức là tôi tạo lập ra một cái long position. Còn nếu mà tôi dự báo là nó xuống từ 744 điểm xuống 734 điểm, thì tôi sẽ tìm cách tôi bán. Thì trong trường hợp đó là short position. Thế thì trở lại cái vấn đề, rất nhiều người thắc mắc là mua bán cái gì, sản phẩm nào. Thế thì thực tại nếu mà dựa trên cái VN30 đó, thì nó không có sản phẩm. Nó chỉ là mua bán những cái đơn vị mà dựa trên cái dự báo của tôi về cái chỉ số VN30 nó lên hay nó xuống. Và chính vì thế mà nó mang tính cách đầu cơ nhiều hơn là mang tính một giao dịch để tôi nắm tài sản. Tại vì trong trường hợp này tôi không có nắm tài sản nào cả. Mà cũng như là tôi là một, tôi có kiểu, có lẽ nói đúng là đánh bạc. Tôi đánh bạc dựa trên cái VN Index của VN30 nó lên hay nó xuống. Thì tôi có bao nhiêu đơn vị đó, tôi bỏ bao nhiêu số tiền đó, tôi mua hay tôi bán, tôi tạo ra cái long position hay là short position, và từ đó tôi kiếm lợi. Thế thì tôi không có giữ một cái tài sản nào vật chất và vật lý cả. Đây là có thể nói là một cái tài sản, nó là một cái tài sản trừu tượng dựa trên cái trên cơ sở của VN30. Thế thì có lẽ chúng ta đặt cái câu hỏi là với một cái sản phẩm phái sinh như thế thì nó giúp gì cho thị trường chứng khoán. cái lợi và bất lợi của nó như thế nào. Về mặt lợi thì tôi cũng nhìn thấy cái lợi là cái thị trường vốn của Việt Nam còn nó rất là giới hạn, còn rất là eo hẹp. Thành ra nếu mà bây giờ có một cái thị trường phái sinh nữa thì chắc chắn là nó sẽ tạo ra nhiều cái sản phẩm. Và trong tương lai thì sau một thời gian thử nghiệm thì có thể chính phủ sẽ cho phép không những là chỉ có VN30 mà rồi trái phiếu của chính phủ sẽ được nhập cuộc, rồi những cái cổ phiếu của những công ty khác có thể sẽ nhập cuộc. Và nhất là những cái hợp đồng nó không phải là chỉ có hợp đồng tương lai mà hợp đồng hoán đổi, hợp đồng quyền chọn và hợp đồng kỳ hạn cũng sẽ được thực hiện. Thế thì nhưng mà tại thời điểm này thì nó ít nhất nó cũng mở rộng cái sản phẩm của thị trường vốn của Việt Nam, cái capital market, và đó là cái điểm lợi, cũng như là nó cũng tạo thanh khoản cho các nhà đầu tư vào trong thị trường, vì họ có nhiều cái sản phẩm giao dịch với nhau. Và đặc biệt nữa là nó cũng là một cái loại mà có thể nói là hedging, tức là tôi dùng cái sản phẩm phái sinh này để tôi cover, tôi bù đắp, tôi bao phủ những cái rủi ro của tôi tại bất cứ thời điểm nào. Thì nên nó mang tính hedging, nó mang tính risk management. Tuy nhiên thì đó là cái mặt lợi. Về cái mặt hại thì như tôi đã nói, nó không phải là mua bán một cái sản phẩm nào, vật chất nào, mà nó là dựa trên cái dự báo của tôi về VN30 thì nó mang tính cách là đầu cơ. Thì nói đúng là nó như là một cái canh bạc ở đây, lên nó xuống, dự báo của tôi và tôi tìm người nào và họ cũng sẽ đàm phán thương lượng với tôi để mua bán cùng với tôi dựa trên cái dự báo của họ trong tương lai. Thành ra nó không phải là cái sản phẩm vật chất và vật lý. Thì với cái tính cách đó thì nó mang tính cách đầu cơ, và nó chính vì thế mà nó mang cái độ rủi ro rất cao. Đồng thời nữa là những người thành viên của thị trường phái sinh hiện tại còn rất giới hạn. Thành ra thật sự cái thị trường này thực hiện vào cái thời điểm này thì tôi đồng ý với Ủy ban chứng khoán là chỉ nên giới hạn ở cái sản phẩm tương lai và dựa trên cái VN30 là chỉ số của những công ty mà nó giao dịch ổn định, trái phiếu nó không lên xuống bất thường. Thế ra đó là cái mặt lợi và mặt hại. Tôi hy vọng là đã giải thích được cái thuật ngữ phái sinh.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ Hiếu rất là nhiều đã giải thích cho thính giả của đài VOA về cái thị trường vừa mới phát triển của Việt Nam và là thị trường chứng khoán phái sinh. Và hôm nay thì tiến sĩ đã cố gắng cắt nghĩa về tại sao gọi là phái sinh từ cái từ derivatives của cái thuật ngữ chứng khoán tiếng Anh. Xin cảm ơn tiến sĩ ạ.
Vâng, xin cảm ơn ông đã cho tôi cái cơ hội để mà trao đổi với tất cả quý vị khán giả nghe đài, và tôi chắc rằng mọi người cũng sẽ tiếp tục theo dõi cái thị trường chứng khoán phái sinh ở Việt Nam sẽ được phát triển như thế nào, và chúc ông và tất cả quý vị nghe đài mọi điều tốt đẹp.
Quý vị, thoạt đầu bạo hành gia đình chỉ đề cập đến việc bạo hành về thể chất như bị đánh đập, bạc đãi. Nhưng hiện nay bạo hành gia đình được định nghĩa rộng rãi hơn, bao gồm không những bạo hành về thể chất nhưng còn liên hệ đến tâm lý, tình dục và cả kinh tế nữa. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi chuyện bạo hành gia đình trong cộng đồng Việt Nam tại Mỹ.
Khi nói đến bạo hành gia đình, nhiều người nghĩ ngay đến người vợ là nạn nhân. Nhưng thực tế, ngoài người vợ, các thân nhân khác trong gia đình cũng có thể là nạn nhân của bạo hành. Như lời tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc Ủy ban Cứu Người Vượt Biển BPSOS.
Bạo hành gia đình thì nó đủ mọi các cái dạng thái hết. Phần lớn là vợ, phái nữ là bị đàn áp. Nhưng mà cũng có những trường hợp, số ít, số nhỏ đó, có khoảng vài 3% là người chồng bị. Và càng ngày tôi càng thấy cái tình trạng là những người cao niên, tức là bố mẹ già đó, còn một người thế đó, hoặc là còn mẹ, thường thường là còn mẹ thế đó, thì cái người mẹ nó lại bị chính con cái của mình bạo hành, đánh đập này kia, xua đuổi, đẩy ra khỏi nhà. Và cũng có một số trường hợp là con cái là bị bạo hành, thậm chí là bị sách nhiễu về tình dục bởi người trong nhà, người thân ở trong nhà, người lớn. Thành ra những chuyện đó là những chuyện có thật, nhưng mà người Việt của mình lại không để ý đến.
Kể từ năm 1999, BPSOS đã mở những dịch vụ giúp các nạn nhân bạo hành gia đình và hiện đang có văn phòng lo việc này tại các thành phố Fulton, tiểu bang Virginia, Houston, tiểu bang Texas và Biloxi, tiểu bang Mississippi. Tiến sĩ Thắng nói, vì truyền thống văn hóa Việt Nam hay vì xấu hổ, nhiều nạn nhân bạo hành gia đình phải cắn răng chịu đựng, không muốn được giúp đỡ.
Một cái khó khăn cho những cái nạn nhân là họ rất xấu hổ, bởi vì cái truyền thống văn hóa của mình vẫn xem như là cái chuyện nó chấp nhận được. Và người phụ nữ, người vợ chẳng hạn, nếu bị chồng đánh đập thì có nghĩa là người vợ có cái vấn đề gì đó, mất hạnh kiểm này kia, chồng phải xử trí. Nhiều khi chính nạn nhân than với lại bố mẹ hoặc anh chị em thì lại được khuyên rằng thôi chấp nhận đi, thôi con phải thay đổi đi, về sống cho làm sao mà chiều được chồng, chứ không bị đuổi ra khỏi nhà hoặc phải bỏ chồng thì là hổ thẹn.
Ngoài lý do truyền thống văn hóa vừa kể, một lý do nữa rất phổ biến có liên hệ đến tình trạng di trú của các nạn nhân. Tiến sĩ Thắng giải thích.
Nhiều người là nạn nhân bạo hành thường là những người vợ mà lấy chồng ở Mỹ, ở Việt Nam, được đưa qua Mỹ, rồi không có ngôn ngữ, rồi cái quy chế mà di trú của mình lại tùy thuộc vào người chồng. Và nhiều khi ra đi thì hoàn toàn là không biết tìm sinh kế ở đâu và sợ mất con, hoặc là bị đuổi ra khỏi nước Mỹ thì không bao giờ thấy mặt con được nữa. Và họ lại rất là sợ hãi, họ không hiểu rằng luật pháp Hoa Kỳ bảo vệ những chuyện đó. Tức là nếu mà người chồng mà không tiếp tục bảo trợ cho mình thì tự mình bảo trợ được cho mình nếu như mình là nạn nhân của sự bạo hành gia đình.
Cô Michelle Trần, điều hợp viên phòng chống bạo hành gia đình thuộc văn phòng BPSOS tại Houston, Texas cho biết, để giúp các nạn nhân bạo hành mạnh dạn tìm sự giúp đỡ của luật pháp, cách hay nhất là thông qua truyền thông đại chúng. Cô nói,
văn phòng ở Houston có để những cái app tin báo, nếu mà quý vị trong trường hợp bị bạo hành xin gọi số này số này, thì có rất là nhiều người coi báo, rồi họ giấu chồng hay giấu vợ gì đó, họ có được cái số điện thoại, họ gọi lại qua cái số hotline. Và mình sẽ làm nhiều cái vở kịch mà để lên TV đó, về bạo hành con cái, bạc đãi cha mẹ đều có hết. Thành ra họ coi đó, rồi ở dưới để cái số điện thoại đó, chạy vừa hỏi coi cái kịch ở dưới có hàng chữ, nếu bạn hay là biết người nào, chứ mình không nói direct liên một người nào đó, nếu bạn biết ai vào hoàn cảnh này thì xin cho liên lạc cái số điện thoại này vậy đó.
Cô Michelle đưa ra một số ví dụ cụ thể.
Thường nếu họ bị physical abuse hay là làm cái gì họ sợ hãi quá, thì Michelle chở họ lên DA office, district attorney để mà xin cái lệnh bảo vệ cho họ trong vòng 2 năm, để cho người chồng hay là người bạo hành đó không được tới gần họ trong vòng 200 feet, trong vòng 2 năm không được gọi điện thoại, text họ, không được tới gần họ. Xin bảo vệ cho họ trước, xong rồi nếu mà người đó cần nghỉ ly dị, văn phòng PPSS để giúp họ ly dị hay là dành con có trong đó hết. Rồi cứ nhiều người qua đây mới qua, chồng nhốt trong nhà không làm giấy tờ thẻ xanh, thì những người đó luật sư sẽ giúp cho họ có thẻ xanh ở lại đây mà không cần có người chồng hay người vợ bảo lãnh. Là nó gọi qua cái diện của ông phó tổng thống Joe Biden, hồi đó có cho là cái lệnh đó là VAWA, là Violence Against Women Act, thì giúp cho những người mà bị bạo hành không cần có một người chồng hay người vợ mình, mà họ thật sự bị bạo hành có những cái bằng chứng rõ ràng thì sẽ được xin cho họ được cái thẻ xanh đó ở lại Mỹ.
Cô Nguyễn Thiên Thơ thuộc văn phòng BPSOS tại Fort Church, bang Virginia đề cập đến một trường hợp cô giúp giải quyết.
Ở Virginia này thì có một cái case mà tôi thấy là nó quan trọng, là bởi vì đông con quá, người phụ nữ tới 5 đứa con, không có muốn sống chung nữa, thì tôi giới thiệu cái case đó đi qua Houston, Texas. Tại vì có người bác của cổ ở bên Houston, Texas, muốn nếu mà cổ quyết định không sống chung thì ổng sẽ mua vé cho mấy mẹ con đi qua bển sống với ổng. Thì tôi liên lạc với cái Texas, thì cái văn phòng của PPSOS kiếm được cái chỗ housing cho cổ. Người ta đồng ý, thì khi mà đón cổ qua bển thì ở nhà người bác có một đêm, thì sáng hôm sau đã vào được cái housing đó. Rồi cái housing đó cũng cho mấy mẹ con ăn ở, rồi kiếm trường học cho nó, rồi kiếm chỗ cho cổ đi làm này kia.
Tuy nhiên, Theo như luật sư Sandon Cường Phan ở Houston, thì có những trường hợp người bị bạo hành tố cáo không đúng sự thật, gây tác hại nghiêm trọng cho phía bên kia.
Đôi khi có những cái sự nó rất là vô tình mà nó lại biến thành một những cái vụ truy tố hình sự rất là nghiêm trọng. Và đôi khi nó có những cái vụ mà rất là oan ức mà nó hại gia đình người ta cả mấy chục năm sau, bởi vì cái sự thiếu hiểu biết về luật pháp và cái giá trị xã hội của xã hội Hoa Kỳ dòng chánh. Thành ra người Việt Nam mình hay bị vướng vào những cái vụ đó rất là thường xuyên. Và đôi khi nó ảnh hưởng đến những cái người mà rất là thành công ngoài xã hội, nhưng mà khi mà chuyện gia đình của họ xảy ra thì họ bị sự tổn thất rất là nặng. Và cái hệ thống ở đây nó rất là nghiêm, nó trừng phạt rất là nặng, và nó không cần biết là tội hay là không có tội.
Luật sư Sanon Cường Phan giải thích thêm.
Người bình thường mình nghĩ rằng là phải chứng minh là có tội đó thì mới là có tội. Nhưng mà khi mà anh bị dính vào những cái vụ bạo hành đó, phần lớn dư luận xã hội tự động sẽ nghĩ rằng là anh đã có tội rồi. Thành ra vô phúc cho những ai mà bị vu khống dựa trên những sự nói láo, mà bị dính vô một cái mà bị bắt một cái là coi như đã phải trả cái giá rất là nặng. Thì từ từ nếu mà họ chứng minh được bằng chứng và họ có luật sư giỏi thì họ cũng thoát được. Nhưng mà cái sự tổn thất lớn về đời sống gia đình, vợ chồng không còn tin tưởng lẫn nhau đến để ly dị. Một người có thể đang đi làm bác sĩ mà có thể bị mất bằng, mất luôn cái mức lương 300-400 ngàn đô la một năm, trở thành thất nghiệp.
Với kinh nghiệm biện hộ cho những trường hợp bạo hành gia đình, luật sư Sandon Cường nói không phải tất cả các vụ bạo hành đều là sự thật, cũng có nhiều trường hợp gian dối.
Phụ nữ mà khi mà họ giận lên đôi khi họ cứ nghĩ đến là họ gọi cảnh sát để mà dạy cho chồng mình một cái bài học, hay là gọi cảnh sát để mà kêu ảnh đi ra khỏi nhà đi, bởi vì giận lúc đó không muốn chồng gặp mình. Nhưng mà đôi khi cảnh sát nó đến, đôi khi cảnh sát họ nói rằng là chị gọi đến và bắt mình, nếu chị không có nói đúng thì một bên sẽ bị bắt. Thế là nhiều khi có những cái lời nói dối hay là nói quá đáng, nói quá sự thật lúc đầu. Bởi vì lúc đó người đó đang bị tức giận, đang run, đang sợ hãi, chỉ muốn dạy cho người kia một bài học. Nhưng mà khi mà họ chứng kiến được là họ phải chịu trách nhiệm cho lời nói của họ, thì đôi khi họ phải nói láo, là lỡ nói láo thì nói láo luôn. Thành ra có rất là nhiều trường hợp mà dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình thì mình thấy là có rất là nhiều người đàn ông Việt Nam, họ bị dính vào cái hệ thống luật pháp và họ phải trả cái giá rất là nặng về đời sống gia đình, là phải bị cách ly, bị cái án lệnh bảo vệ. Khi mà bị bắt á, cảnh sát họ không có cách họ không có điều tra rõ ràng đâu. Tại vì một ngày họ nhận cả chục cả trăm cú gọi và họ không thể phân biệt được vụ nào là thật, vụ nào là giả, vụ nào là sẽ có người bị đánh thật sự và vụ nào chỉ là những cái lời vu khống. Thành ra đôi khi mà vợ chồng mà hay va chạm với nhau mà gọi, mà họ thấy họ đến mà họ thấy một người phụ nữ nước mắt đầm đìa là tự động họ bắt cái người đàn ông, cho dù không hề có thương tích gì trên người phụ nữ đó. Và đôi khi thương tích cũng do cái người đó tự tạo ra, nhưng tự vã vô mặt chính mình hay là tự tạo làm cái vết đỏ trên mặt để mà vu khống cho người kia.
Một cuộc nghiên cứu được tiến hành trong hai năm 1981-1982 tại thành phố Minneapolis, tiểu bang Minnesota, do ông Lawrence W. Sherman chỉ đạo, cho thấy việc cảnh sát bắt giữ những thủ phạm bạo hành gia đình là biện pháp hữu hiệu nhất giúp giảm bớt các vụ bạo hành. Tuy nhiên, cùng với việc bảo vệ các nạn nhân, cảnh sát cũng phải đảm bảo là quyền của những người bạo hành không bị vi phạm. Do đó, tại một số sở cảnh sát, cả nạn nhân và người bạo hành đều bị bắt và tòa án sau đó sẽ quyết định ai phải ai trái. Tuy nhiên, những cuộc nghiên cứu sau đó cho thấy nếu cả hai bên đều bị bắt thì sẽ có ảnh hưởng ngược đối với nạn nhân. Có nghĩa là những vụ bạo hành gia đình sau đó xảy ra nữa thì nạn nhân không gọi cảnh sát vì không còn tin tưởng vào cơ quan thi hành công luật. Thế nên, cộng đồng cần phải nêu cao nhận thức và hiểu biết về luật pháp để giúp các nạn nhân bạo hành gia đình và ngăn ngừa cũng như giảm bớt những trường hợp bạo hành gia đình.
Và bây giờ mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Tên Văn, dạ ở Việt Nam. Xin hỏi bác sĩ trả lời dùm hộ là nếu như mà mình nhịn đi tiểu đêm ấy, thì là nó bị ảnh hưởng cái gì và ảnh hưởng cái bộ phận nào ở trong cơ thể con người?
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi về chứng đi tiểu đêm ở người già. Thì người lớn tuổi thường bị mất ngủ, lý do thường gặp nhất là phải đi tiểu về ban đêm. người ta ước tính chừng 60% người già cho biết là họ phải đi tiểu đến 2 hoặc là trên 2 lần mỗi đêm. Và ngoài việc gây rối loạn giấc ngủ, bệnh nhân sáng sớm mệt mỏi, không có nghỉ ngơi đầy đủ, thì nguy cơ té và có thể gãy xương có thể là những cái chuyện nguy hiểm đi kèm theo chứng tiểu đêm. Thì bệnh nhân đàn ông có thể có những triệu chứng kèm theo làm cho bác sĩ nghĩ đến những nguyên nhân ở đường tiểu phía dưới. Đường tiểu phía dưới nghĩa là cái phần của cái đường tiểu mà nằm cái bụng dưới, lower urinary tract. Như là ví dụ ban ngày người bệnh đi tiểu liên miên trên 8 lần một ngày, hay là cái dòng nước tiểu yếu và cần đi tiểu ngay, urgency hay là xón tiểu. Thì nguyên nhân chúng ta thường nghe đến khi mà người bệnh có những cái triệu chứng như vậy là liên hệ tới cái tuyến tiền liệt phì đại lành tính, benign prostate hypertrophy, nghĩa là không phải ung thư nhưng mà cái tuyến tiền liệt nó to ra và nó làm cho cái đường thoát ra của nước tiểu bị nhỏ lại và cái đường tiểu nó không thông và nó phải chia ra làm nhiều lần. Thì đối với phụ nữ thì có thể đi tiểu nhiều lần hơn lúc cái người đó lớn tuổi hoặc do cái kết quả sinh đẻ, ví dụ như là sinh thường, sinh ra ngã âm đạo một hay là nhiều lần, làm cho những cái vùng phía đáy của cái xương chậu nó bị tổn thương, những cái cơ nó bị tổn thương hay những cái dây chằng nó bị tổn thương và nó không có lành lại hoàn toàn và do đó nó yếu đi, không có giữ được nước tiểu nhiều như trước, giữ nước tiểu ở trong bàng quang với một cái lượng như trước, hoặc là chỉ do cái thói quen của người phụ nữ hay đi tiểu nhiều. Và tôi xin nhắc lại đây vài ý niệm về cơ thể học. Thì chúng ta ở phía trên hai bên hông thì chúng ta trong bụng có hai trái thận. Và phía sau, nó nằm ở phía sau bụng. Và hai cái thận nó lọc máu và từ đó bài tiết nước tiểu và đi xuống hai cái ống, gọi là hai cái ống niệu quản, và từ tiếng Anh gọi là ureter. Niệu là nước tiểu, quản là cái ống. Vào nó dẫn cái nước tiểu đó vào cái bọng đái là cái bàng quang, nó nằm ở dưới phía dưới bụng. Và cái bọng đái cái người lớn, cái bàng quang có thể chứa nước tiểu thường thường chừng 300 ml, là chừng 1/3 lít, thì cái người đó mắc tiểu. Và nếu mà lúc cái bộ óc thần kinh trung ương cho phép nó mở cửa thì cái nước tiểu thoát ra và ra một cái ống gọi là cái niệu đạo, gọi là urethra. Và nếu nín thêm thì cái bọng đái có thể chứa có lúc có chừng là 600 ml, là nhiều. Thì cái tuyến tiền liệt nó là một cái tuyến ngoài tiết của cái bộ phận sinh dục nam. Thì ở phía người nam, tuyến nằm ở dưới và nằm ngay trước ngõ nước tiểu nó đi ra từ trong cái bàng quang ra. Và từ đó đặt tên khoa học là prostate, có nghĩa là nó đứng ở phía trước. Pro có nghĩa là trước và đứng là start. Nó giữ cửa và từ tiếng Việt Nam chúng ta cũng gọi là tiền liệt, là theo cái nghĩa đó là nó nằm phía trước. Và trước đây ở chúng ta thì ví dụ có thể chúng ta quen với sách vở trước ngày 1975 thì chúng ta gọi cái tuyến này là nhiếp hồ tuyến. Và cái cơ năng của tuyến này là nó tiết vào cái tinh dịch của người đàn ông, một số thành phần, nó giúp cho cái nuôi dưỡng các cái tinh trùng. Thì cái tuyến tiền liệt nó bao quay, nó ôm lấy cái niệu đạo là cái ống dẫn nước tiểu thoát ra từ cái bọng đái. Và nếu mà cái tuyến lớn quá thì hoặc là nó trong đó nó có cái ung bướu, u bướu, thì tuyến có thể bóp nghẹn đường đi ra của nước tiểu và làm cho khó tiểu hoặc là bí tiểu. Thì tuy nhiên chứng đi tiểu đêm không phải luôn luôn là do tuyến tiền liệt. Và tôi xin nêu đây những cái tin tức mà chúng ta cùng học hỏi. Và đây là những cái lý do khác nhau có thể gây cái chứng tiểu đêm. Thì cái người đi tiểu nhiều lúc ban đêm, họ có thể nhiều lý do. Và cái từ tiếng Anh người ta dùng cho cái vấn đề đi tiểu nhiều là cái lượng nước tiểu nó nhiều, gọi là polyuria. Poly là nhiều, urea là nước tiểu. Và những cái người suy tim, họ cũng bị đi tiểu nhiều, lượng nước tiểu nhiều. Những cái người họ bị rối loạn một cái chất nội tiết, một cái hormone tên là ADH, viết tắt của chữ anti-diuretic hormone, là cái hormone nó chống xả nước tiểu ra đó. Nó, hay là cái tên của nó còn gọi là vasopressin. Thì cái chất hormone này nó được một cái bộ phận ở phía dưới của cái óc mình tên là hypothalamus của cái não bộ nó tiết ra. Và là cái chất đáng lẽ làm cho cái thận giữ lại nước nhiều hơn, làm nước tiểu nó cô đọng hơn và thể tích nước tiểu giảm đi lúc ban đêm. Thì ngược lại, một số người già có rất ít cái chất vasopressin này được tiết ra ban đêm trong giấc ngủ. Cho nên cái lượng nước tiểu so với những cái người khác, lượng nước tiểu của họ được thành hình quá nhiều đó. Và trong một số trường hợp thì để chữa trị người này chúng ta để hiệu tổng thoát mà thôi. Thì trong một số trường hợp thì người ta có thể dùng một cái thuốc nó có tác dụng giống như là cái chất vasopressin mà cái người bệnh bị thiếu. Thì cái chất này giống như vậy thì gọi là cái chất analog mà của chất vasopressin và tên là desmopressin. Thì cái chất desmopressin từ lâu người ta đã dùng nó trong cái để trị bệnh đái dầm và trị bệnh đái tháo nhạt, tức là những cái người họ thiếu cái hormone này, họ đi tiểu ngày như đêm, họ đi tiểu quá nhiều. Hoặc là vì cái thận của họ không có đáp ứng với cái chất vasopressin. Thì hiện nay nó có cái viên thuốc tan ở trong miệng, gọi là orally disintegrating tablets, là những cái tablets, là cái viên thuốc disintegrating, là nó tan ra, nó tự động tan vào trong miệng. Và cái liều thấp nó dùng cho người già và phụ nữ thì dùng cái liều thấp hơn là nam giới. Thì đó là một trong những cái cách người ta chữa trị nếu người ta biết nguyên nhân chính xác là do thiếu cái vasopressin. Bây giờ nói đến cái một số người do cái tĩnh mạch, những cái ven ở trong phía chân của họ không có làm việc tốt nữa, hay là họ bị suy tim, hay là họ do thiếu protein ở trong máu, hay là họ do họ ăn mặn quá, thì cái nước nó tụ tập ở dưới hai cái bàn chân, hai cái chân, hai cái cẳng chân, gọi là hai cái hạ chi, là lower extremities. Thì ban đêm khi mà những cái người đó nằm ngủ thì cái nước đó nó được huy động lên thì nó tạo ra nước tiểu nhiều quá. Một trường hợp khác là những cái người họ uống những cái thuốc gọi là diuretic, những cái thuốc lợi tiểu làm cho họ tiểu nhiều hơn là những cái người khác. Và một số người họ uống cái thuốc đó trước khi đi ngủ, những một cái thuốc tiêu biểu gọi là thiazide, tiếng Việt Nam chúng ta gọi là thiazide, để trị bệnh cao máu, thì những cái người đó ban đêm cũng có thể là phải đi tiểu nhiều lần. Bây giờ nói về cái chuyện, cái hiện tượng một số người là trong khi giấc ngủ họ bị apnea, tức như họ không ngưng thở. Trong cái từ apnea có chữ là A là không có, nia là thở, có nghĩa là trong lúc họ ngủ họ có những cái giai đoạn lặp đi lặp lại mà họ không có thở nữa. Thì thường thường là họ bị cái đường hô hấp nó tắc nghẹt, thì bởi vậy người ta gọi là obstructive sleep apnea. Và cái vấn đề trong lúc những cái giây đó thiếu oxy ở trong máu thì nó làm cho cái áp suất ở trong cái động mạch phổi, ở trong phổi nó tăng, và làm cho cái áp suất ở trong cái tâm nhĩ, là cái phần trên của trái tim, nó cũng tăng nữa. Và cái cơ thể có những cái sensor nó hiệu ứng, nó biết là cái áp suất trong những cái tâm nhĩ trong trái tim nó tăng, thì nó là diện dịch đó là cơ thể dư quá nhiều nước ở trong cơ thể, và do đó cái cơ thể nó có cái tác dụng, nó có phản ứng lại bằng cách là nó gây nước tiểu ra nhiều hơn. Và do đó cái người bệnh họ đã mệt mỏi vì cái vấn đề họ ngủ không, trong đêm họ cứ bị nghẹt thở, bây giờ họ phải đi dậy đi tiểu nhiều hơn. Thì người ta nói rằng là ví dụ như khi mà bệnh nhân đi khám bác sĩ, thì mà nếu bác sĩ chỉ cần hỏi là bệnh nhân có đi tiểu nhiều lần, có nghĩa là 2 lần, 3 lần nhiều trở lên trong đêm hay không, thì đó có thể là một cái dấu báo hiệu xem cái người đó có thể bị sleep apnea. Và đại đa số những cái người bị chứng ngưng thở lúc ngủ được hỏi là đều cho biết là họ, nếu mà họ đi tiểu nhiều ban đêm thì phần đông là người ta, đó là người ta, một cái dấu hiệu người ta chứng tỏ là sleep apnea. Trong lúc nếu mà mình hỏi cái người bệnh nào tối có ngáy nhiều hay không, thì cái số người ngáy công nhận mình là ngáy có thể ít hơn là những cái số công nhận mình là đi tiểu nhiều ban đêm. Và bệnh nhân có thể nghĩ rằng nếu mà đi tiểu nhiều lần là do bàng quang hay là do tuyến tiền liệt có vấn đề, thì có thể là họ sẽ chạy đi khám bác sĩ chuyên khoa về đường đi tiểu, đường tiết niệu, urologist, hay là phụ nữ họ đi đến cái bà người gynecologist, là bác sĩ phụ khoa mà thôi. Trong lúc đó thì cái nguồn gốc nó lại là từ cái vấn đề những cái người đó họ ngưng thở ban đêm, và có thể những cái bác sĩ về tiết niệu hay là bác sĩ phụ khoa không có giải quyết được cái vấn đề vì cái nguyên nhân nó nằm chỗ khác, và cái người sẽ giải quyết đó là cái người chuyên về cái vấn đề sleep disorder, là những cái rối loạn về ngủ, hay là những cái bác sĩ tai mũi họng để giải quyết cái vấn đề nghẹn trong lúc ngủ. Thì nếu mà bệnh nhân ngáy to, thỉnh thoảng yên lặng, không nghe tiếng thở, nhất là ở cái người mập, thì chúng ta nên coi chừng là có sleep apnea hay không, có ngưng thở trong lúc ngủ hay không. Mà một cái cách đo khách quan của cái vấn đề này là người ta đo một cái gọi là polysomnogram. Poly là nhiều dạng khác nhau, somno là ngủ, gram là cái điện độ, là cái đồ, là cái đo. Thì là người ta vừa trong lúc người bình họ ngủ ở một cái nơi có trang bị những cái máy này, người ta đo tim, người ta đo nhịp thở, người ta đo oxy trong hơi thở, người ta đo cái não điện đô cùng một lúc trong lúc bệnh nhân đang ngủ, và người ta xem là cái apnea đó nó xảy ra bao nhiêu lần. Và nếu mà xác nhận được như vậy thì mà nếu người bệnh thấy cần dùng thì người ta dùng một cái máy gọi là cái máy CPAP. CPAP là viết là CPAP, nhưng mà theo tiếng Anh thì đọc là CPAP, sẽ đọc là CPAP. Thì cho cái vấn đề ngưng thở trong giấc ngủ, là cái nguyên tắc là cái máy này nó bơm cái hơi, cái không khí lên để nó tạo nên một cái áp suất dương thường trực ở trong cái đường hô hấp trong lúc ngủ, để nó giúp bớt cái vấn đề trở ngại hơi thở, làm nghẹn cái đường hô hấp trên của cái người bệnh. Bây giờ nói một cái trường hợp về cái vấn đề mà những cái người họ đi tiểu nhiều ban đêm, thì họ trong những cái trường hợp khác họ cũng có thể tạo ra quá nhiều nước tiểu, là ví dụ như những cái người mà bị diabetes, những cái người bị đái đường, đái tháo đường. Những cái người bị đái tháo nhạt, chúng ta đã nói, những cái người bị diabetes insipidus là do cái tổn thương ở não bộ, hoặc là do cái thận họ bị hư, cho nên họ thiếu cái chất vasopressin để giữ cái nước tiểu ở trong người họ. Và có những người thì dạng gì hơn, là tại vì người ta có cái tật, hay là người ta do cái vấn đề lo âu gì đó, người ta uống nước quá nhiều, người ta uống nước suốt ngày, nó uống quá nhiều, thì tất nhiên là họ phải đi tiểu nhiều. Bây giờ, một cái lý do khác để giải thích cái vấn đề phải những người bệnh phải dậy đi tiểu nhiều lần trong đêm, là những cái người vì một lý do nào đó, cái dung tích hay là cái sức chứa của cái bàng quang, của cái bọng đái của họ quá nhỏ về ban đêm. Ví dụ như cái hệ thần kinh bọng đái của họ bất bình thường, cho nên họ không có kiểm soát được, thì cứ tới nó hơi đầy đầy là phải đi tiểu ra. Hay là những cái người họ bị viêm bọng đái, nhiễm trùng do lý do này, lý do khác, ví dụ những cái bệnh mà truyền theo đường tình dục từ trước nay, họ bị kinh niên, hay là họ bị nhiễm trùng. Một số người, ví dụ như ở Việt Nam, có thể nhiễm trùng về bệnh lao ở trong cái bọng đái đó. Thì cái bọng đái đó nó trở thành irritable, nó trở thành khó chịu, nó chứa hơi chút xíu nữa nước tiểu là nó phải đẩy ra, nó co lại thành nó đẩy, lúc đó phải đi tiểu. Những cái người bị ung thư bọng đái, ung thư tiền liệt, hay là họ bị ung thư ở cái đường mà nước tiểu đi ra, là cái đường urethra, là cái đường ung thư cái phần niệu đạo. Và nói một số người nữa thì họ chỉ có cái thói quen là họ nước bọng đái hơi đầy chút xíu là họ đi tiểu. Nghĩa là bọng đái nó chưa tới 300ml nước ở trong là họ đã mắc tiểu rồi. Và có một số trường hợp thì người ta gọi là cái tên thường gọi là overactive bladder. Over là quá độ, quá mức. Active là hoạt động. Bladder là cái bàng quang, là cái bàng độ quang. Nó hoạt động quá sức. Là có cái bắp thịt, bắp cái cơ nó nằm ở trong cái bàng quang và nó cũng irritable, nó nhạy cảm quá, nó cứ bóp hoài. Và những cái người lo âu, anxiety, hay là những cái người uống rượu, uống cà phê nhiều, hay là một số thuốc men khác, trong đó có caffeine, như là cái thuốc theophylline. Ví dụ như có một người họ bị đàm trong cuống phổi và bác sĩ cho họ uống thuốc có theophylline, hay là thuốc lợi tiểu thì chúng ta đã nhắc đến. Và trong những cái thuốc mà chữa áp huyết cao, hay là những cái người họ hay lo âu thì bác sĩ họ cho một cái thuốc gọi là beta blocker, là nó tác động ở trên cái thần kinh của họ. Thì những cái thuốc này nó cũng làm cái cơ trong cái bọng đái, trong cái bàng quang đó, nó co lại và làm tăng cái risk của những cái người đó họ bị xoắn tiểu. Và một số thuốc gọi là alpha blocker để nó làm cái giãn nở cái cổ bọng đái, hay là những cái thuốc mà diuretic mà chúng ta đã nhắc tới. Và một cái trường hợp khác nữa là những số người người ta có sàn ở trong cái bọng đái, và từ đó cái bọng đái nó cũng irritable, nó dễ co lại và nó phải mắc đi tiểu nhiều. Thì nói chung nếu cần thì nên đến bác sĩ gia đình để tìm xem chính xác nguyên nhân ở đâu, ngoài cái khả năng do tuyến tiền liệt gây ra. Mà cái tuyến tiền liệt thường thường là đàn ông lớn tuổi thì bác sĩ nghi cái chuyện đó, nhưng mà nó có những cái lý do khác. Và nếu bác sĩ cho phép có thể thử những cái biện pháp mà thông thường mà tôi sẽ nêu sau đây, để chúng ta nếu mà không có vấn đề gì trọng đại hơn. Rồi thứ nhất, chúng ta tránh uống nước quá nhiều, nhất là buổi tối chừng 6 giờ chiều hay là 6 giờ trước khi đi ngủ. Và có thể trong một số trường hợp người ta khuyên nếu mình ăn những cái trái cây khô trước khi mình đi ngủ thì có thể giảm bớt cái lượng nước tiểu ban đêm. Thứ nhì nữa là tránh cà phê, trà, rượu bia, laser và những cái thuốc lợi tiểu như là chúng ta đã nói trị chữa bệnh cao áp huyết nếu mà có thể được, nếu mà không có cần sử dụng đến, hoặc là chọn một thứ thuốc khác. Và ban ngày lúc ngồi hay là nằm thì chúng ta kê cái chân lên cao. Nếu mà cái trường hợp nước nó tụ xuống hai chân và có một số người nặng hơn thì có thể mang cái vớ mà nó bó chặt lại cái chân để nó giảm bớt cái phù hai chân cho ban đêm cái nước tiểu nó giảm bớt lại. Và cẩn thận thắp đèn sáng nếu mà cần đi khám mắt, cần thì đi khám mắt xem cái thị lực có tốt không, mình nhìn có rõ hay không và có bị cườm mắt hay không. Khi nếu mà mình đã đi tiểu nhiều mà còn bị cườm mắt và thấy đường không rõ thì nó dễ bị té. Đi lên những cái thang lầu, thang cấp lên xuống thì nó dễ bị té, nó có thể tai nạn lúc đi tiểu đêm. Và tôi xin nhắc lại, tôi không có mục đích định bệnh và chữa bệnh trong cái chương trình y học này. Và quý vị cần theo dõi mọi hướng dẫn của bác sĩ của quý vị nếu mà có vấn đề. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ kick, nghĩa là cú đá, và một có động từ to kiss là hôn. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is kick in the pants. Kick in the pants.
Kick in the pants. Có một từ mới là pants, nghĩa là cái quần dài. Thành ngữ này có nghĩa đen là một cú đá vào quần, tức là một lời chỉ trích, một sự trừng phạt hay một thất bại khiến một người tỉnh giấc để cố gắng làm việc đàng hoàng hơn trước. Một nhà phê bình về điện ảnh có nhận xét sau đây về một nữ diễn viên nổi tiếng. Cô học được một bài học đắt giá nhưng quan trọng. Ông nói,
Margaret had earned so many acting awards. She started to think that directors should give her any role she wanted. When she lost a part to a young actress, she was shocked. But it was a good thing. It turned out to be the kick in the pants that she needed. Soon enough, she worked extra hard to prove herself worthy.
Cô Margaret đã nhận được rất nhiều giải thưởng về tài diễn xuất. Cô bắt đầu tưởng rằng các nhà đạo diễn nên trao cho cô bất cứ vai trò nào mà cô muốn. Khi cô bị một nữ diễn viên trẻ tuổi chiếm mất một vai trò của cô bị sốc. Nhưng đó lại là điều tốt. Điều này trở thành một thất bại, khiến cô bừng tỉnh. Ngay sau đó cô đã làm việc chăm chỉ hơn để chứng tỏ cô là một nữ diễn viên tài ba. Award là giải thưởng, role là vai trò và worthy là xứng đáng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Margaret had earned so many acting awards, she started to think that directors should give her any role she wanted. When she lost a part to a young actress, she was shocked, but it was a good thing. It turned out to be the kick in the pants that she needed. Soon enough, she worked extra hard to prove herself worthy.
Nạn nghiện rượu là một tệ nạn xã hội mà nhiều thanh niên nam nữ mắc phải. Một sinh viên có lẽ đã thoát chết nhờ một kinh nghiệm đáng sợ liên quan đến nạn nghiện rượu. Anh nói,
I never considered my drinking a problem until I woke up in the emergency room. I didn't remember how I got there. That was a kick in the pants. I realized at that moment I had become an alcoholic and I have to take responsibility for my life before I ruined it.
Tôi chưa bao giờ xem vụ tôi uống rượu là một vấn đề cho tới khi tôi thức dậy trong phòng cấp cứu của một bệnh viện. Tôi không nhớ làm thế nào tôi lại có mặt ở đó. Đây thật là một kinh nghiệm đáng sợ. Lúc đó tôi nhận ra rằng tôi đã trở thành một người nghiện rượu và tôi sẽ phải gánh trách nhiệm cho đời tôi trước khi tôi hủy hoại đời tôi. Emergency room là phòng cấp cứu, alcoholic là người nghiện rượu và responsibility là trách nhiệm. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
I never considered my drinking a problem until I woke up in the emergency room. I didn't remember how I got there. That was a kick in the pants. I realized at that moment I had become an alcoholic, and I'd have to take responsibility for my life before I ruined it.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is kiss goodbye. Kiss goodbye.
Kiss goodbye. Có một từ mới là goodbye, nghĩa là tạm biệt, từ giã. Thành ngữ này chỉ có nghĩa là bắt buộc rời bỏ một điều gì, coi như không còn hy vọng. Cô Pat đi xin việc. Người phỏng vấn cô cho biết, đáng lý ra cô nên thành thật hơn. Ông nói,
During the interview, Pat told us about the many years of experience she's had as a manager. The problem is that we've checked her references and we discovered that she's only been a supervisor for a few months. She can kiss goodbye any hope of getting this position.
Trong cuộc phỏng vấn, cô Pat nói với chúng tôi là cô đã có nhiều năm kinh nghiệm làm quản lý. Vấn đề là chúng tôi đã kiểm lại những lời giới thiệu và thấy rằng cô ấy chỉ mới làm quản lý có vài tháng. Cô ấy sẽ phải từ bỏ hy vọng được chức vụ này trong hãng chúng tôi. Interview là cuộc phỏng vấn, reference là lời hay người giới thiệu và position là chức vụ. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
During the interview, Pat told us about the many years of experience she had as a manager. The problem is that we've checked her references, and we discovered that she's only been a supervisor for a few months. She can kiss goodbye any hope of getting this position.
And Paul nói về sự thiếu may mắn của hai ông bà láng giềng như sau.
My neighbors were ready to go on a cruise when their car broke down. It would have cost them so much in repairs that they decided to buy a new car, which was rather expensive. As a result, they had no choice but to kiss their trip goodbye.
Hai ông bà láng giềng của tôi sửa soạn đi du lịch bằng tàu thủy, nhưng xe ô tô của họ bị hỏng. Nếu họ đem xe đi sửa thì quá tốn kém, nên họ quyết định mua một chiếc xe mới khá đắt. Vì thế họ không còn cách nào khác là hủy bỏ chuyến du hành. Và to repair là sửa chữa. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
My neighbors were ready to go on a cruise when their car broke down. It would have cost them so much in repairs that they decided to buy a new car, which was rather expensive. As a result, they had no choice but to kiss their trip goodbye.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là kick in the pants, nghĩa là một thất bại hay trừng phạt, khiến người ta phải thay đổi cách sống. Và hai là kiss goodbye, là buộc phải từ bỏ một điều gì. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Bom tự chế, viết theo tiếng Anh là IED, được các phần tử khủng bố sử dụng, không những chỉ để tấn công các lực lượng quân sự đối lập, mà còn ngày càng gây nhiều thiệt hại cho thường dân. Là một quốc gia đứng đầu trên thế giới về việc tháo gỡ bom mìn đe dọa thường dân, Hoa Kỳ đang có những hành động để chống lại loại bom gây chết người này tại Iraq, Syria, Colombia, Afghanistan và các nơi khác trên thế giới. Theo phúc trình hàng năm của tổ chức theo dõi mìn bẫy IED do cá nhân kích nổ và những loại mìn bẫy tự chế khác đã gây thiệt mạng cho 1.075 người vào năm 2014 và 1.331 người trong năm 2015. IED là một mối đe dọa đối với binh sĩ lẫn thường dân khi họ đi vào những khu vực trước đây do các phần tử khủng bố kiểm soát. Chẳng hạn như, trong những tháng cuối cùng của trận chiến Mosul, nhà nước Hồi giáo đặt mìn trên các đường phố để ngăn thường dân rời khỏi thành phố. Các phần tử khủng bố cũng cài hàng ngàn IED chung quanh những hạ tầng cơ sở quan trọng như các nhà máy, điện, nước, trường học và bệnh viện. Những tổ chức vũ trang không thuộc nhà nước như nhà nước Hồi giáo và Taliban thường dùng IED để phá hoại hoạt động, gìn giữ hòa bình và dùng để khủng bố thường dân tại Iraq, Afghanistan và Syria. Bà Stephanie Pico, một viên chức ngoại giao phụ trách giao tế công cộng tại Bộ Ngoại giao Mỹ viết. Bà Pico viết tiếp, nhà nước Hồi giáo cũng cố ý đặt IED trước khi rút lui khỏi một khu vực với ý đồ kéo dài việc mất an ninh, gây thêm những thiệt hại cho các cộng đồng đang phải chật vật phục hồi và làm trì hoãn việc tái phát triển kinh tế tại những cộng đồng được giải phóng sau khi những hành động thù nghịch của nhà nước Hồi giáo tại những khu vực này đã ngưng từ lâu. Hoa Kỳ là quốc gia dẫn đầu thế giới trong việc phá hủy các loại vũ khí quy ước, bao gồm việc gỡ mìn, đã đầu tư hơn 2,8 tỷ đô la trong những dự án tại hơn 100 nước kể từ năm 1993. Thêm vào việc tháo gỡ mìn, những nỗ lực của Hoa Kỳ chống IED nhằm bẻ gãy những mạng lưới đang sử dụng IED và huấn luyện cho các lực lượng đang chiến đấu chống các mạng lưới này nhận ra được IED và bảo vệ họ chống lại các loại mìn bẫy tự chế. Bà Stephanie Rico viết, chống lại IED khác với việc gỡ mìn nhân đạo, ở chỗ chú trọng đến việc ngăn chặn, phát hiện và ngăn ngừa việc sử dụng IED trước khi những mối đe dọa này xảy ra. Làm việc với các đồng minh của chúng ta và cộng đồng quốc tế, bà Pico viết, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phát triển những chiến lược để giải quyết những đe dọa của IED, ngăn ngừa những kẻ sử dụng IED thực hiện những kế hoạch hiểm độc để tiếp tục hướng đến mục tiêu mang lại hòa bình và an ninh trên toàn thế giới.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.